Đại Thừa Phật Giáo Học Phái Mahayana. Mahayana dịch âm là Mahayana, còn gọi là Đại Thừa hay Thượng Thừa hay Phật Giáo Bắc Tông. Để có thể hiểu được tâm kinh, cần phải xác định vị trí của kinh này trong toàn thể kinh điển Phật giáo. Tâm kinh thuộc vào nhóm kinh điển hướng đến sự hoàn thiện trí tuệ, gồm những văn bản đặc thù của học phái Mahayana hay Đại Thừa. Những văn bản này là những gì tinh hoa thuộc vòng quay thứ hai của bánh xe đạo Pháp. Chú thích, tức chuyển Pháp Luân thứ hai. Hết chú thích. Những bài thuyết giảng Đại Thừa bắt nguồn từ những lời thuyết pháp lần đầu của Phật ở Rajagriha, nơi đỉnh Kênh Kênh. Ngày nay, Rajagriha là một thị trấn nhỏ trên đất Ấn Độ mang tên là Rajagir, thuộc tiểu bang Bihar, ghi chú thêm của người dịch từ tiếng Anh sang Pháp văn. Vòng quay thứ nhất của bánh xe đạo Pháp nhấn mạnh về sự khổ đau và sự chấm dứt khổ đau. Giảng huấn thuộc vòng quay thứ hai của bánh xe đạo Pháp phần lớn tập trung vào cách diễn đạt tánh không. Trong học phái Đại Thừa, người ta còn tìm thấy các bài giảng huấn thuộc nhóm gọi là vòng quay thứ ba của bánh xe đạo Pháp. Các văn bản này gồm chung trong hai thể loại. Thể loại thứ nhất là những sách bình giảng về kinh điển hoàn thiện trí tuệ, và thể loại thứ hai trình bày giả thuyết về bản thể của Phật. Tiếng Phạn là Tathagatagarbha. Kinh sách về hoàn thiện trí tuệ đặc biệt tập trung vào nguyên lý tánh không, và những kinh sách bình giảng thuộc vòng quay thứ ba của bánh xe đạo Pháp. Trước hết là dành cho những người tu tập, tuy có xu hướng Đại Thừa nhưng vẫn chưa thực hiện đúng đắn những lời giảng huấn của Phật về sự trống không của mọi hiện hữu nội tại. Nếu những người tu tập chỉ hiểu một cách từ chương các kinh điển về hoàn thiện trí tuệ nhưng không thực sự thấm nhuần tư tưởng của Phật, có thể rơi vào chỗ cực đoan, tức là hư vô. Điều thật hệ trọng là phải hiểu những lời giảng huấn của Phật không ám chỉ hư vô, theo định nghĩa của các triết gia thường dùng, những ai tìm hiểu tánh không của mọi hiện hữu nội tại không được nhầm lẫn một cách đơn giản với cái gọi là không có gì cả. Phương pháp giúp tránh khỏi cách hiểu cực đoan, tức hư vô, là cách đặt tánh không trong khung cảnh riêng biệt liên hệ đến từng hiện tượng một. Chẳng hạn, trong kinh Sadimirojana Sutra, gọi là kinh giảng về sự giải thích ý định tiềm ẩn, Đức Phật đã đề nghị cách dùng phương pháp nói về nguyên lý không đặc tính cá thể như một phương tiện để tìm hiểu về hoàn thiện trí tuệ.
Nagarjuna và Đại Thừa Phật Giáo.
Chú thích: Nagarjuna, Bồ Tát Long Thọ, còn viết là Long Thụ. Hết chú thích. Truyền thống Tây Tạng cho rằng nguồn gốc các lời giảng huấn Đại Thừa là do chính vị Phật lịch sử thuyết giảng, nhưng suốt trong lịch sử, nhiều chuyên gia các học phái khác vẫn còn nghi ngờ về điểm này, kể cả nhiều học giả ngày nay. Hình như từ trước khi Long Thọ, một vị đại sư Phật giáo sống vào thế kỷ thứ hai thuộc kỷ nguyên này sinh ra đời, đã thấy có những ý kiến trái ngược về sự kiện ấy rồi. Trong kinh Dòng Hoa Trân Quý, Phạn ngữ Ratnavali, Long Thọ đã dành riêng một đoạn dài để cố gắng chứng minh nguồn gốc đích thực các kinh sách Đại Thừa. Người ta cũng tìm thấy những luận chứng tương tự trong kinh nét hoa mỹ trong kinh sách Đại Thừa của Maitreya trong kinh Cửa bước vào sự tu tập của các vị Bồ Tát của Santideva và trong kinh Tinh Hoa của Trung Đạo của Bhavaviveka. Để biện minh cho quan điểm của chúng ta cần tìm hiểu những nét chính trong cách lập luận của Long Thọ. Nếu đúng phương pháp giảng dạy trong vòng quay bánh xe thứ nhất, tức 37 phụ trợ thứ yếu đưa đến giác ngộ, là con đường duy nhất hướng đến giác ngộ do Đức Phật thuyết giảng, như vậy sẽ chẳng có một sự khác biệt chính yếu nào giữa quá trình tâm linh đưa đến sự giác ngộ hoàn toàn của một vị Phật và một quá trình tâm linh đưa đến sự giải thoát cá nhân của một vị La Hán. Nói một cách khác, một người đạt đến Niết Bàn, tức loại bỏ được mọi khổ đau của chính mình, cũng sẽ có một cấp bậc hiểu biết và khả năng ngang hàng với một người khác đã thực hiện được sự giác ngộ toàn diện của một vị Phật. Nếu thật sự hai dạng thể giống nhau, sự khác biệt chính yếu chỉ có thể quy cho thời gian cần thiết để đạt được những dạng thể ấy. Để đạt được Phật tính, cần phải tích lũy những gì xứng đáng trong ba kỷ nguyên vô tận của vũ trụ. Trong khi đó, sự giải thoát cá nhân của một vị La Hán có thể đạt được trong một thời gian ngắn hơn nhiều. Long Thọ cho rằng cách lập luận như thế, tức ý kiến cho rằng hai thể dạng có thể giống nhau, chỉ khác biệt ở thời gian cần thiết để đạt được mục đích, là một cách lập luận không đứng vững. Long Thọ còn lưu ý một trong những quan điểm siêu hình lưu truyền trong các truyền thống Phật giáo đầu tiên cho rằng giây phút thể dạng Niết Bàn cuối cùng của Phật mà ta gọi là Niết Bàn không còn lưu lại gì cả, tức khi Phật chết, hiểu theo quan điểm hoàn toàn quy ước, chính là lúc chuỗi tiếp nối liên tục continuum của một sinh linh cũng chấm dứt. Nếu đúng như thế, khoảng thời gian mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã xả thân vì an vui cho kẻ khác sau khi đã đạt được giác ngộ toàn vẹn, tức mục đích thứ nhất của việc tích lũy đạo hạnh và trí tuệ trong suốt ba kỷ nguyên vũ trụ, quả thật là hết sức ngắn. Đức Phật từ bỏ cuộc sống dương dã vào lúc 29 tuổi, đạt được giác ngộ lúc 36 tuổi và mất lúc 80 hay 81 tuổi. Vậy, Phật chỉ có thể hoạt động vì lợi ích của con người vỏn vẹn được vài thập niên. Theo Long Thọ, sự chênh lệch rộng lớn giữa khoảng thời gian cần thiết để Phật đạt được giác ngộ so với khoảng thời gian sinh hoạt quá ngắn sau khi đã đạt được giác ngộ không thể chấp nhận được. Long Thọ còn đi xa hơn nữa khi ông giải thích không có một yếu tố nào có thể cho phép nghĩ rằng chuỗi tiếp nối tâm linh liên tục của một cá thể phải tắt nghỉ vào lúc đã đạt được Niết Bàn cuối cùng. Vì chưng chẳng có gì có thể gây ra sự chấm dứt hoàn toàn chuỗi tiếp nối liên tục đó. Long Thọ đưa ra ví dụ, nếu có một liều thuốc hóa giải hiệu lực chống lại một hiện tượng hay một biến cố, có nghĩa là liều thuốc hóa giải ấy có khả năng tạo ra sự chấm dứt toàn diện hiện tượng hay biến cố đó. Chẳng hạn, liều thuốc hóa giải chống lại một chất độc chết người sẽ tạo ra sự chấm dứt toàn diện hiện tượng đầu độc. Trong trường hợp của chuỗi tiếp nối liên tục của tâm thức, không có một biến cố nào, cũng không có một tác nhân nào có khả năng làm cho nó phải bị hoàn toàn hủy diệt. Long Thọ xác nhận tâm thức bẩm sinh và những bấn loạn tiêu cực làm dẫn đục sự trong sáng nội tại của nó là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Những ô nhiễm tinh thần, vết dơ và sự bấn loạn có thể bị tẩy xóa đi bằng cách sử dụng những lời thuyết giảng của Phật như những liều thuốc hóa giải cực mạnh. Dù sao đi nữa, chính chuỗi tiếp nối liên tục của tâm linh vẫn tiếp tục đến vô tận. Long Thọ viện dẫn rằng những lời thuyết giảng trong các truyền thống tiếng Phạn của Đại Thừa không những sâu xa hơn so với truyền thống tiếng Pali, nhưng tuyệt nhiên không có một phát biểu nào mâu thuẫn với truyền thống này. Trong một chiều hướng nào đó, ta có thể nói rằng các kinh sách Đại Thừa khai triển các chủ đề đã được đề cập trong những lời thuyết giảng đầu tiên của Phật, nhưng được bổ khuyết thêm bằng những lời dẫn giải sâu xa hơn và chi tiết hơn. Long Thọ dùng cách giải thích như thế để bênh vực tính cách chính thống trong sự giảng huấn của Đại Thừa. Đạo và quả là hệ thống giảng huấn của học phái Sakya. Đề nghị một quá trình lập luận để thẩm định những lời giảng huấn xem có vững chắc hay không. Truyền thống này đề nghị cái họ gọi là bốn căn nguyên vững chắc của sự hiểu biết. Bốn căn nguyên ấy như sau: những lời ghi chép đúng đắn của Phật, những lời bình giải đúng đắn, vị thầy đúng đắn và kinh nghiệm cá nhân đúng đắn. Nếu ta xét bốn yếu tố đó trên mặt xuất hiện tuần tự theo thời gian, ta sẽ thấy những lời ghi chép đúng đắn xảy ra trước nhất, tức là những gì do Phật thuyết giảng. Từ sự học hỏi và luận giải ý nghĩa những lời thuyết giảng ấy, đưa đến nhiều bài, bình giảng và kinh sách đúng đắn giải thích ý nghĩa thâm sâu nhất trong các lời thuyết giảng của Phật. Các công trình trước tác của Long Thọ là một trường hợp điển hình cho trường hợp này. Tiếp theo đó, những người tu hành đem những lời bình giảng trên đây ra nghiên cứu và tu tập. Trong số này, có những người giỏi, đủ khả năng nắm vững ý nghĩa và hiện đại hóa được những chủ đề trình bày và những lời bình giảng trong kinh sách và họ đã trở thành những vị thầy đúng đắn. Sau hết, nhờ vào sự giảng huấn của họ, những kinh nghiệm đúng đắn và sự thực hiện đúng đắn sẽ khai triển thêm trong lòng những người tu tập. Dù sao đi nữa, nếu cá nhân ta muốn kiểm chứng sự đúng đắn của bốn căn nguyên ấy, ta sẽ kiểm chứng theo chiều ngược lại. Lý do là nếu ta muốn củng cố lòng tin sâu xa về những lời giảng huấn của Phật, thì trước hết ta phải đem ra thử thách những lời giảng huấn ấy của Phật xem có đúng không. Đánh giá sự đúng đắn đó bằng kinh nghiệm cá nhân của ta phải được xếp vào tầm quan trọng hàng đầu. Về mặt kinh nghiệm đúng đắn, ta có thể phân biệt thành những kinh nghiệm thông thường và những kinh nghiệm đặc biệt. Nhưng nếu ta chưa thu đạt được một kinh nghiệm tâm linh đặc biệt nào trong lúc này, thì trái lại, những kinh nghiệm thông thường chúng ta đều có. Chẳng hạn, khi ta suy tư sâu xa về những lời thuyết giảng về lòng từ bi, ta sẽ cảm thấy tác động của sự suy tư đó trên tâm thức và trong tim ta. Ta cảm thấy bị thúc đẩy và xúc động sâu xa bởi một thứ gì đó không chịu đựng nổi. Cũng thế, khi ta suy nghiệm những lời thuyết giảng về tánh không và vô ngã, tác động cũng sẽ mãnh liệt trong thâm tâm ta. Những kinh nghiệm như thế chính là những kinh nghiệm trên lãnh vực tâm linh. Ai đã trải qua những kinh nghiệm như thế, ngay cả ở mức độ thông thường, sẽ hiểu. Đó là những ấn tượng đầu tiên, báo trước những gì sẽ nhận thấy thật sự về sau. Ta có thể dựa trên những kinh nghiệm nhỏ như thế để có thể tin vào giá trị của những thực hiện lớn lao về tinh thần nói đến trong kinh sách, trong các lời bình giảng và qua tiểu sử của các vị thầy. Kinh nghiệm cá nhân của mỗi người đem ra sử dụng để kiểm chứng sự đúng đắn của các vị thầy và những lời giảng huấn là một điều thật quan trọng. Thật ra, đó là phương tiện duy nhất mà ta có thể giới tới. Trong tập những tiết thơ căn bản của Trung Đạo, Long Thọ tán dương Phật, vị thầy đúng đắn, đã thuyết giảng về bản chất tuyệt đối của thực tại. Ngài là hiện thân của lòng từ bi rộng lớn và hành động chỉ vì sự thúc đẩy của lòng từ bi đối với tất cả mọi chúng sinh, và Ngài đã vạch ra con đường giúp ta chiến thắng mọi quán nhận sai lầm. Sự phân tích sâu xa, những kinh nghiệm cá nhân sẽ giúp ta đủ khả năng để đánh giá những lời nói của Long Thọ và tự ta thẩm định sự chính thống trong những lời thuyết giảng Đại Thừa. Nguồn gốc Đại Thừa. Sau khi Phật qua đời, một số đồ đệ chính mới bắt đầu gom góp lại những lời giảng huấn của Ngài. Thật ra, sự sưu tập các lời giảng huấn đã được thực hiện vào ba thời kỳ khác nhau. Chắc chắn là kinh sách Đại Thừa không nằm trong ba thời kỳ sưu tập này, vì kinh sách thuộc vào ba thời kỳ ấy là kinh sách ngày nay được gọi là kinh điển Pali. Hơn nữa, khi ta xem xét chính kinh sách Đại Thừa, ta sẽ tìm thấy rất nhiều thành phần có thể đặt thành nghi vấn. Chẳng hạn, kinh sách Hoàn Thiện Trí Tuệ cho rằng chính là những lời Phật thuyết giảng ở Rajagriha vào một dịp tập hợp đông đảo các đồ đệ. Ngày nay, chỉ cần đến Rajagriha để thấy rằng không thể nào có chỗ quy tụ cho vài người trên đỉnh kênh. Vì vậy ta phải đi tìm sự thật về các lời kể trong kinh trên một mức độ khác, vượt ra khỏi mức độ thông thường, giới hạn bởi những ý niệm quy ước về thời gian và không gian. Long Thọ là một vị đại sư người Ấn thuộc thế kỷ thứ tư và Asanga là những người giữ vai trò chính trong việc sưu tập kinh điển Đại Thừa. Chú thích: Asanga, Ngài vô trước đại luận sư sáng lập Duy Thức Tông. Hết chú thích. Người ta vẫn xem các vị này là những người quan trọng hơn hết trong việc bảo toàn và bình giảng kinh sách Đại Thừa. Nhưng khi Phật chết và lúc Long Thọ sinh ra đời, khoảng thời gian cách biệt ít nhất cũng là 400 năm, và đối với ngày sinh của vô trước, khoảng cách còn lớn hơn nữa, cũng đến 900 năm. Làm thế nào ta có thể tin được kinh sách Đại Thừa đã được lưu truyền không gián đoạn từ thời kỳ của Phật cho đến các ngài Long Thọ và vô trước? Theo kinh sách Đại Thừa, sự liên tục đó được các vị Bồ Tát trung gian đảm đang, chẳng hạn như Maitreya và Manjushri. Trong trường hợp của Long Thọ, sự tiếp nối được Bồ Tát Văn Thù truyền lại. Bhava Viveka ghi rõ trong tập Ngọn Đuốc của Luận Lý rằng chính những vị Đại Bồ Tát là những người sưu tập kinh điển của Đại Thừa. Các yếu tố như vừa kể trên đây tạo ra một bối cảnh chung khá phức tạp. Vậy, phải làm thế nào để tìm hiểu nguồn gốc kinh sách Đại Thừa bằng những ý niệm có tính cách quy ước của ta về thời gian? Ta có thể đưa ra ý kiến rằng vị Phật lịch sử đã thuyết giảng kinh sách Đại Thừa không phải dành cho một cử tọa thông thường. Thông thường trong trường hợp này nên hiểu theo nghĩa quy ước. Vậy, trong bối cảnh vừa kể, kinh sách Đại Thừa, chẳng hạn như kinh về Hoàn Thiện Trí Tuệ, có thể đã được Phật thuyết giảng cho một nhóm nhỏ, những người được Phật chọn lựa theo khả năng lãnh hội của họ. Điều này hoàn toàn phù hợp với một nguyên tắc Phật giáo. Theo đó, một vị Phật phải thích nghi lời giảng của mình với khả năng khác biệt về tâm lý và sinh lý của những người tu tập. Vì thế, trong bối cảnh trên đây, các lời giảng huấn có thể đã được truyền thụ trên một bình diện vượt khỏi sự hiểu biết quy ước của ta về thời gian và không gian. Chính bằng cách đó, chúng ta mới có thể tìm hiểu được nguồn gốc kinh sách Đại Thừa và cũng là nguồn gốc của tâm kinh nói riêng. Giải thoát khổ đau. Khổ đau và lòng từ bi. Dù bắt nguồn từ đâu và đã phát triển như thế nào qua lịch sử, Đại Thừa chắc chắn là con đường nhắm vào sự giải thoát cho tất cả mọi sinh linh. Người ta thường nói theo con đường Đại Thừa, tức là bước vào gia đình của các vị Bồ Tát. Đó là trường hợp của những ai trên các chặng đường tâm linh đã thực hiện được lòng từ bi đích thực. Lòng từ bi có thể phân ra nhiều cấp bậc. Cấp bậc cao hơn hết sẽ tạo ra nguyên nhân đưa đến giải thoát. Nhưng khoan đã, chúng ta hãy tìm hiểu xem lòng từ bi đích thực có nghĩa là gì. Khi nghe nói đến lòng từ bi trong Phật giáo, nên hiểu đó là một khát vọng, một thể dạng tâm linh ước mong giúp kẻ khác thoát khỏi khổ đau. Khát vọng đó không có tính cách thụ động. Nó cũng không phải giản dị là một sự cảm thông, nhưng chính là lòng xót xa thương người, nỗ lực để giải thoát kẻ khác khỏi khổ đau. Lòng từ bi đích thực nói chung gồm có sự sáng suốt, yêu thương và nhân từ. Nói như thế có nghĩa là phải hiểu rõ trước đã thế nào là bản chất của khổ đau và từ đó mới có thể mưu cầu giải thoát cho kẻ khác. Chính đó là sự sáng suốt, phải biểu lộ sự chân tình và lòng thương cảm sâu xa đối với kẻ khác. Chính đó là yêu thương và nhân từ. Vậy ta hãy xét đến hai yếu tố vừa kể xem sao. Theo lời giảng huấn của Phật, có ba mức độ khổ đau mà ta mong cầu giải thoát cho kẻ khác. Mức độ thứ nhất của khổ đau ta có thể nhận thấy dễ dàng. Đó là những cảm nhận hiển nhiên của thể xác hay tinh thần về đau đớn hay bất an. Loại khổ đau này, phần chính nằm ở mức độ giác cảm. Đó là những cảm nhận và những xúc cảm về khổ sở và đau đớn. Vị đại sư Tây Tạng là Panchen Losang Choki Gansen, vị thầy giám hộ của vị Đạt Lai Lạt Ma thứ năm, đã từng nhắc nhở với ta rằng chính thú vật cũng tìm cách tránh né sự đau đớn và khổ đau thân xác. Mức độ thứ hai là những khổ đau gây ra do sự biến đổi. Mặc dù một số cảm nhận hay một vài hoàn cảnh có vẻ rất dễ chịu và thích thú, nhưng chính bên trong của chúng đã hàm chứa một tiềm năng làm cho không thỏa mãn. Để giải thích điều này, có thể nói một cách khác là những cảm nhận và những hoàn cảnh đều bị giới hạn bởi thời gian. Một hoàn cảnh dễ chịu luôn luôn chuyển sang một hoàn cảnh trung hòa hay khó chịu. Nếu không phải đúng như thế, và nếu những cảm nhận thích thú không gánh chịu sự đổi thay, thì ta chỉ cần cảm thấy được hạnh phúc một lần và hạnh phúc kéo dài đến vô tận. Thật sự, nếu khía cạnh thích thú đã có sẵn một cách tự tại trong một kinh nghiệm hay một hoàn cảnh nào đó, thì ta càng tiếp xúc với chúng, ta càng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng thật ra, không đúng như vậy. Và còn tệ hại hơn thế nữa, thường thường những cảm nhận càng kéo dài, thì sự tỉnh ngộ, thiếu thỏa mãn và sự đau buồn lại càng lớn hơn. Trong đời sống của chúng ta, những trường hợp đau buồn liên quan đến sự đổi thay xảy ra thật nhiều. Ta hãy lấy ví dụ một trường hợp thật tầm thường. Một người nào đó mua một chiếc xe mới. Những ngày đầu mới mua xong, anh chàng tràn ngập trong hạnh phúc. Anh ta hoàn toàn thỏa mãn vì chiếc xe. Anh luôn luôn nghĩ đến nó, bỏ hết thời giờ để lau chùi, đánh bóng nó một cách thật cẩn thận và thích thú. Có thể đi đến chỗ còn muốn ngủ bên cạnh nó nữa. Nhưng thời gian trôi qua và rồi những kích động và hồ hởi của những ngày đầu giảm dần. Người chủ mới càng ngày càng ít để ý hơn đến chiếc xe, hoặc còn có thể hối tiếc đã không chọn một kiểu xe tinh xảo hơn hoặc chọn xe màu khác. Và cứ như thế, từng chút một, sự thích thú có chiếc xe héo mòn dần và chuyển thành một thể dạng khác hoặc là một sự thiếu thỏa mãn khác, chẳng hạn như muốn có một chiếc xe mới, tối tân hơn. Đó chính là những gì mà chúng ta đây, những người Phật giáo gọi đó là sự khổ đau vì biến đổi. Tu tập là cố gắng ý thức và nhận ra được tầm mức của khổ đau. Tu tập như thế không phải là gia tài riêng của Phật giáo. Ước mong thoát khỏi khổ đau gây ra từ sự biến đổi cũng là ước mong của những tín đồ ngoài Phật giáo biết lắng sâu vào sự suy tư. nhân loại khổ đau thứ ba. Loại khổ đau dai dẳng phát sinh từ sự hiện hữu, lệ thuộc của con người mới thật là quan trọng. Khổ đau đó chính là sự kiện hiện hữu thiếu tỉnh thức của ta. Sự hiện hữu vướng trong gông cùm của những xúc cảm tiêu cực và những nguyên nhân tiềm ẩn của nó, những nguyên nhân bắt nguồn từ sự u mê căn bản của ta về bản chất của thực tại. Phật giáo xác nhận rằng khi nào ta vẫn còn là món đồ chơi cho sự u mê căn bản đó, ta vẫn còn khổ đau. Sự hiện hữu thiếu tỉnh thức đó, ngay từ bản chất đã là khổ đau rồi. Nếu ta muốn trau dồi sự sáng suốt thâm sâu nhất, ta phải nhận biết được khổ đau ở mức độ sâu kín nhất của nó. Loại khổ đau dai dẳng nhất. Bởi vì thoát khỏi được mức độ đó của khổ đau, tức sẽ là niết bàn thật sự, sự giải thoát thật sự, sự ngưng nghỉ thật sự. Thoát ra khỏi mức độ khổ đau thứ nhất, tức những kinh nghiệm thể xác và tâm lý, chưa phải là sự chấm dứt thật sự, kể cả những khổ đau ở mức độ thứ hai. Thoát ra khỏi khổ đau ở mức độ thứ ba và hoàn toàn loại bỏ được chính nguồn gốc của khổ đau, như thế mới chính là sự chấm dứt thật sự, giải thoát thật sự. Trong một tầm mức nào đó, ta có thể tự giải thoát khỏi khổ đau ở cấp bậc thứ nhất bằng sự tái sinh cao hơn, sinh trở lại thành người trong những điều kiện thuận lợi hơn hoặc thành thần linh trường thọ. Sự giải thoát ra khỏi khổ đau ở cấp bậc thứ hai có thể đạt được nhờ vào sự suy tư về thế giới trần tục. Chẳng hạn như sự tu tập về thiền định sâu xa giúp ta có thể cảm nhận được những gì gọi là bốn thế giới hình tướng và tiếp theo là bốn thế giới vô hình tướng. Trong thế giới hình tướng cao nhất và bốn thế giới vô hình tướng, các sinh linh không còn cảm thấy đau đớn và kể cả lạc thú. Trong thời gian chìm trong thiền định, họ lắng sâu vào một thể dạng mà giác cảm đều bị hóa giải. Có một số thế giới như thế, nơi đó ta được giải thoát ra khỏi khổ đau trong mức độ 1 và 2, nhưng vẫn vướng mắc trong dòng sinh diệt. Sự giải thoát khỏi mức độ khổ đau thứ ba mới chính thật là Dharma, đạo pháp. Đạo pháp che chở ta khỏi tất cả mọi khổ đau và tất cả những gì tiêu cực. Con đường đưa đến đạo pháp còn gọi là con đường của Phật. Biết quan niệm về khổ đau theo ý nghĩa như thế chính là yếu tố tượng trưng thứ nhất cho lòng từ bi đích thực. Yếu tố thứ hai, tức tình thương nhân từ, là cách bộc lộ sự thân thiện và ân cần với tất cả mọi sinh linh dựa trên căn bản nhận thức rằng tất cả chúng ta, dù xa hay gần, đều liên đới với nhau, lệ thuộc vào nhau. Muốn thực hiện được yếu tố này, ta cần tăng thêm khả năng nối lại với kẻ khác, cảm thấy gần hơn với kẻ khác. Chúng ta có thể thành công khi biết nghĩ tới một cách ý thức và cương quyết những hậu quả đổ vỡ và hẹp hòi đưa đến từ sự yêu quý cái tôi, tức thực trạng chỉ biết lo nghĩ đến sự an vui của chính mình, và đồng thời ta lại biết suy nghĩ về những gì đạo đức và xứng đáng đem đến từ sự lo lắng cho niềm an vui của kẻ khác. Trong chương 12, tôi sẽ nói chi tiết hơn về một vài cách tu tập giúp ta phát lộ lòng từ bi và thái độ thương người, gọi là Bồ Đề Tâm. Tiếp nhận tất cả mọi sự giáo huấn. Vì lẽ chúng ta đang chuẩn bị để thẩm xét sâu xa về tâm kinh, tôi muốn nêu lên đây một truyền thống bình giảng cho rằng nội dung của kinh sách Hoàn Thiện Trí Tuệ đòi hỏi hai mức độ hiểu biết khác nhau. Một mặt, ta có một nội dung minh bạch, tức là những lời thuyết giảng của Phật về tánh không. Đồng thời, trên một mặt khác, ta lại có thêm một nội dung tiềm ẩn, đề cập đến những giai đoạn tu tập tương quan với từng cấp bậc thâm sâu về sự hiểu biết tánh không. tánh không. Các văn bản về hoàn thiện trí tuệ đều trình bày thật minh bạch và thật chi tiết những lời giảng huấn về tánh không bằng cách nêu lên từng loại các hiện tượng, gồm những hiện tượng không tinh khiết, năm loại cấu thể, ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và những hiện tượng tinh khiết, bốn sự thật cao quý, tứ diệu đế. Đồng thời, các bài giảng cũng trình bày một cách kín đáo các cấp bậc trên đường giác ngộ bằng cách mô tả các mức thăng tiến tuần tự về sự cảm nhận tánh không. Như tôi đã nói trước đây, vòng quay thứ nhất của bánh xe đạo Pháp đặt nền móng cho con đường đưa đến giác ngộ trong khuôn khổ của bốn sự thật cao quý. Vòng quay thứ hai của bánh xe đạo Pháp gồm phần chính là các văn bản hoàn thiện trí tuệ. Phần này quan tâm đặc biệt hơn về sự thật cao quý thứ ba, tức sự thật về sự chấm dứt, nhìn dưới một khía cạnh cá biệt của bản chất tuyệt đối của thực tại, tức là sự trống không. Càng tìm hiểu sâu xa về bản chất tuyệt đối của thực tại, ta lại càng nhận thấy rằng tin vào một sự hiện hữu nội tại là một sự sai lầm. Dần dần, khi bản chất tin tưởng sai lầm đó càng trở nên hiển nhiên hơn, sự lắng sâu vào bản thể thực sự của thực tại càng trở nên sâu xa và minh bạch hơn. Chính bằng cách như thế, ta chuẩn bị những điều kiện thuận lợi đưa đến sự hiểu biết thâm sâu hơn trong những cảm nhận chủ quan về tánh không. Đó cũng là chủ đề then chốt thuộc vòng quay thứ ba của bánh xe đạo Pháp. Các trước tác chính thuộc vòng quay thứ ba là kinh về bản thể của Phật, kinh về căn bản của chuỗi tiếp nối cao siêu của Di Lặc và tuyển tập những lời tán tụng của Long Thọ. Chú thích: nghĩa là Như Lai Tạng Kinh, Cứu Cánh Kinh và Tán Pháp Giới Tụng. Hết chú thích. Các trước tác này trình bày thật chi tiết các lời giảng huấn về bản thể của Phật và bản chất của những cảm nhận chủ quan về tánh không, và đã đặt nền móng cho Kim Cương Thừa, Vajrayana hay Tantra Thừa, Tantra. Theo quan điểm đó, những lời thuyết giảng đầu tiên của Phật đã đặt sẵn nền móng cho sự giảng huấn sẽ được thiết lập về sau, đồng thời sự giảng huấn thiết lập về sau lại tiếp tục giữ vai trò bổ khuyết các chủ đề nêu lên trong những lời giảng huấn đầu tiên bằng cách làm phong phú hơn và tinh tế hơn các chủ đề đó. Vì thế, Phật giáo phát triển ở Tây Tạng rất đầy đủ nhờ kết hợp được nhiều ngành giảng huấn như Theravada, Phật giáo Nguyên Thủy, Mahayana, Đại Thừa và Vajrayana, Kim Cương Thừa. Phải cần nhớ cho kỹ rằng tinh hoa của Theravada qua những trước tác ghi chép bằng tiếng Pali là nguồn gốc những lời thuyết giảng của Phật. Khởi sự, ta nên học hỏi những lời thuyết giảng này. Sau đó, ta mới nên tiếp tục tìm hiểu các quan điểm ghi chép bằng tiếng Phạn trong Đại Thừa. Kế tiếp, ta củng cố cho thật vững chắc sự hiểu biết của ta bằng cách bước vào bối cảnh và kỹ thuật của Kim Cương Thừa. Nhưng nếu chưa đạt được sự hiểu biết vững chắc về căn bản giảng huấn của truyền thống Pali, thì chớ vội cho ta là môn đệ của Đại Thừa. Khi đã hiểu rõ về các loại kinh điển và cách bình giải các kinh điển ấy, ta sẽ tránh khỏi những cạm bẫy tranh chấp giữa Đại và Tiểu Thừa Hinayana. Thật đáng tiếc khi thấy một vài môn đệ Đại Thừa đánh giá thấp sự giảng huấn Theravada và nghe họ phát biểu rằng sự giảng huấn của Tiểu Thừa không thích hợp với sự tu tập cho cá nhân họ. Cũng thế, về phần các môn đệ theo truyền thống Pali, đôi khi ta cũng thấy một vài chiều hướng bài bác tính cách thiếu đích thực trong sự giảng huấn của Đại Thừa, với lý do đó không phải là những lời thuyết giảng chính thực của Phật. Muốn đi xa hơn trong sự học hỏi tâm kinh, thật hết sức quan trọng phải ghi khắc trong tâm rằng các truyền thống khác nhau đều bổ khuyết cho nhau, và phải nhận ra rằng tất cả những lời giảng huấn chính yếu đó đều có chỗ đứng vững chắc trong sự tu tập cá nhân của mỗi người trong chúng ta.